giảm kiếp những ý chỉ thiền tâm về cái phần đối chiếu kinh và thiền qua kinh Pháp Hoa. Điểm thứ nhất là nói về liên hệ thiền sử. Vị tăng Pháp Đạt ở Hồng Châu thường tụng kinh Pháp Hoa đến lễ lực Tổ Huệ Năng mà đầu không sát đất. Tổ Huệ, lễ mà đầu không sát đất như bằng bình lễ, trong tâm ông ác có một vật chất chứa việc gì? Pháp Đạt kia đã tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Tổ bảo, ông nếu tụng đến nguyên bộ đạt được ý kinh mà chẳng lấy làm hơn thì cùng ta sánh vai. Nay ông mang sự nghiệp này trọn chẳng biết lỗi. Nghe ta nói kệ đây, lễ bổn tiếp nhận tràn đầu hồ bất chí địa, hổ ngã tội chức tâm vô công phước vô tử, dịch lễ vốn chặt cờ mạng sao đầu không sát đất, có ngã tội liền sanh quên công phước khôn sáng. Tổ bảo, nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp tụng làm công khóa, nào khác cũng sâu lên như thế đi. Pháp Đạt kia, nếu vậy chỉ cần hiểu nghĩa, không nhọc gì phải tụng kinh chăng? Tổ bảo, kinh có lỗi gì, đâu có ngăn ông tụng. Chỉ vì mê ngộ tại người, tổn giảm hay lợi ích do mình. Miệng tụng kinh, tâm hành, tức là chuyển kinh. Miệng tụng tâm chẳng hành, tức là bị kinh chuyển. Nghe ta nói kệ, tâm mê Pháp Hoa chuyển, tâm ngộ chuyển Pháp Hoa, tụng kinh giữ bất minh, giữ nghĩa tác thù gia. Vô niệm, niệm tức chánh, hữu niệm, niệm thành tà, hữu vô câu bất kế, trường nữ bạch như xa. Dịch, tâm mê Pháp Hoa chuyển, tâm ngộ chuyển Pháp Hoa, tụng kinh lâu chẳng rõ, cùng nghĩa thành thù nhà. Không niệm tụng tích chắn, có niệm tụng thành tà, có không đều chẳng chấp, hàng ngồi xe ngồi bạch như xa. Pháp Đạt nghe kệ bỗng dưng rơi nước mắt. Nghe con nói đại ngộ, bạch Tổ, con từ trước đến nay Phật chưa từng chuyển Pháp Hoa mà bị Pháp Hoa chuyển. Pháp Đạt nhờ chỉ dạy như mình hớn hở, dùng kệ tán thán, kinh tụng tam thiên bộ, tào khe nhất cứu vong, vị minh xuất thế chỉ, minh yết lụy không còn, duyên lọc như huyền thiết, cơ trung hậu thiện duyên, thì tư quả trạch nội, nguyên thị pháp trung vương, tụng kinh 3.000 bộ, tào khe một câu quên, chưa rõ chỉ xuất thế, đâu hết nhiều đời cường, vô ni châu huyền lập, bài đầu giữa sao lành, ai biết trong nhà lửa, nguyên là vua chánh pháp. Thiền sư tỉnh niệm, thường tụng kinh Pháp Hoa, nên thời nhân gọi là niệm Pháp Hoa. Tưởng xem thế pháp không quá đó. Ta tôi hy vọng ở như đã lâu, vẫn ngại đắm mấy kinh này, không thể buông xả. Khi thưa, việc này có thể làm được. Mong nghe ý chỉ, không liệt thượng đường, nhắc lại trong hội linh sơn. Thế tôn dùng có mắt như qua trên sân, nhìn xem đại chúng, không liệt hỏi, chính khi ấy, hãy bảo nói cái gì. Khi đứng dậy phủ áo đi ra, không liệt nhắn cho dậy trở về phương tượng, thì giả chạy theo sau kia, niệm Pháp Hoa vì sao chẳng đáp lời hòa thượng. Không liệt nói, niệm Pháp Hoa đã hội. Đó là cái phần liên hệ thiền sử. Và kinh Pháp Hoa, có những người nào tu thiền đã liên hệ đến kinh Pháp Hoa, thì đây chúng tôi kể hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vị tăng Pháp Đạt. Vị tăng này thì trước khi gặp lục tổ chuyên môn từ kinh Pháp Hoa, ông từ cho đến 3.000 bộ.
nghĩ kinh Pháp Hoa bảy quyển mà tùy hết 3.000 bộ thì như vậy quý vị thấy tụng nhiều ít. Bởi ông tụng nhiều cho nên đến lễ tổ, lễ mà cái đầu không sát đất thì tổ thấy viết cái chữ này có mang cái vị trọng rồi, cho nên tổ hỏi lễ mà đầu không sát đất tốt hơn đình lễ. Vì sao vậy? Lễ là tỏ cái lòng cung kính của mình, bởi lòng cung kính cho nên đầu sát đất đàng hoàng. Lễ mà hơi nhưỡng nhưỡng cái cổ lên thì như vậy tức là không phải thiệt cung kính, mà đã không thiệt cung kính thì tất nhiên có ngầm nghĩ sao nó không cung kính người lớn. Như vậy cho nên tổ biết, tổ mới hỏi thì ông mới nói rằng ông đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Thì đó là sự việc cho ông. Ông cho rằng người tôi mà tụng được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa thì người đó công đức vô lượng đã viên rồi, mà đã công đức lớn rồi thì còn nể ai nữa. Do vậy cho nên ông thấy rằng ông đã được khá lắm. Tổ mới gỡ nói rằng ông mà nếu tụng đến nguyên bộ đạt được ý kinh mà chẳng lấy làm hơn thì cùng ta sánh vai. Nghĩa là tụng một nguyên bộ và đạt được cái lý kinh nữa thì mà không chấp thì như vậy mới có thể so sánh với ta được. Chứ còn tụng mà chấp 3.000 bộ là hơn thì như vậy không còn gì, nó chưa đáng là người trì kinh. Nay ông mang sự nghiệp này chọn chẳng biết lỗi, mang một số sự nghiệp thì cố chấp, như vậy là tự mình không biết cái dở cái lỗi của mình. Nên tổ mới nói cho bài kệ lễ bổn thiết mạng tràng, tức là khi lễ đó là cốt chặt cái chờ ngã mạng. Hỏi tại sao mình lại Phật, tại sao mình lại tổ, tại sao mình lại những bậc tôn túc? Bởi vì ai ngay con người chúng ta đều có cái tự cao tự đắc, cho mình là khôn, cho mình là thông minh, cho mình là đức hạnh. Mà bởi có cái ngầm cho khôn, cho thông minh, cho đức hạnh đó, vì vậy mà coi thường mọi người. Mà nhiều khi chẳng những coi thường thôi, lại có cái khi nữa chứ. Người đó khôn không bằng tôi, người đó đức hạnh không bằng tôi, vân vân. Những như vậy cho nên cái chấp ngã càng ngày càng to càng lớn. Mà cái ngã to lớn thì tự nhiên đó là một cái bệnh thực là khó trị. Bởi vì cái ngã là cái mà người ta dễ sanh ra bao nhiêu cái bệnh khác. Chấp mình là hay thì ai nói ai chê, và ai nói trái ý là nổi nóng, là tức giận. Chấp mình là hay mà ai khinh khi thì nổi nóng tức giận. Chấp mình là hay cho nên ai không cung kính thì tức giận. Thì như vậy cái chấp mình đó nó sanh ra bao nhiêu cái thứ tham sân si, mà chấp đó là cái si rồi tham rồi sanh đủ thứ. Cho nên chúng ta lễ Phật lễ tổ là để tỏ rằng cái thân này và cái ngã này nó không đáng kể gì hết. Như tôn kính đánh giác ngộ là Phật, tôn kính những người biết tôi, biết chừa bỏ, xả cái bản ngã của người ta đó, tức là những cái người đã đạt được lý vô ngã, mình cho đó là những người đáng kính, đáng trọng. Cho nên mình lễ để bắt chước theo cái duyên đó, để bỏ dẹp cái bản ngã mà mình tự cao tự đại đi. Vì vậy lễ là tốt như vậy. Cho nên nhiều khi có những người, sử dụng như trường hợp chúng tôi hay là những vị tăng khác, thì có những một hai Phật tử tới lễ thì quý vị nghĩ chúng tôi có sung sướng hay không? Khi mà bị lễ đó chúng tôi có sung sướng hay không? Đúng ra cái người bị lễ là người khổ sở nhất. Bởi vì mình là cái người mà phải chịu người ta lễ, mà khi người ta lễ mình nó hỏi cái được vàng được bạc gì đâu, phải không? Mà người ta lễ thì thấy một cái trọng trách mình rất là nặng nề, cho nên rất là khổ. Nhưng vì người ta muốn đại được lễ cho người ta đã cố tình dẹp cái ngã rồi, mình không biết cho mình nói là không nên lễ người kia. Thì có những người đó nói như vậy thì cái làm sao họ tập họ bỏ từ cái bản ngã họ được. Ví dụ chúng tôi đối với Phật, đối với Tổ, đối với vị tôn túc, chúng tôi cũng phải lễ, phải kính để tỏ rằng chúng tôi là kẻ không ra gì. Rồi những người Phật tử họ cũng muốn tập cái duyên như vậy, chúng tôi cấm họ thì cũng hơi tội nghiệp. Như vậy mình chịu là một nạn nhân chứ có duyên gì đâu, phải không? Mà nhiều người họ tưởng lầm, họ tưởng được người ta lẽ là chứ chiếu lắm. Có nhiều khi thiệt là đau khổ nhưng mà không được, chứ không phải là muốn. Đó là cái điều mà thực tình như vậy. Đây để hiểu cái nghĩa lễ. Lễ là một hình thức tỏ rằng mình hướng cái đức hạnh, mình hướng những cái tính giác ngộ từ bi của Phật hay là của những người lớn hơn. Lễ các ngài để học theo cái duyên, để thấy mình còn thấp, còn dở, để bắt chước theo. Chứ còn nếu thấy mình bằng rồi bắt chước cái gì, chứ phải không? Khi thấy mình còn dở, còn thấp, mình mới có thể bắt chước người trên, bắt chước người đi trước mình được. Nếu mà thấy ta như người kia thì ta không có bắt chước, không có phục, thì tức là không có theo, không có kính. Thì tất nhiên là không có bắt chước. Vì vậy mà cái lễ là như vậy. Cho nên ngài mới nói lễ là gốc chặt cái cờ ngã mạng. Mà tại sao mà đầu không sát đất thì vẫn còn ngã mạng? Tại sao? Tốt là chặt cái cờ ngã mạng mà đầu không sát đất, tức là tỏ còn ngã mạng. Thì còn ngã mạng có lễ làm gì? Cho nên ngài nói thử ngã tội chức tâm, văn tâm chức vô tử. Tức là mình thấy còn có bản ngã thì cái tội từ đó mà sanh. Còn người làm tất cả những việc tốt, việc hay mà quên cái việc xấu hay của mình làm á, thì người đó công đức không có gì sánh bằng hết. Đó mới là cái người thật là tốt. Tại sao vậy? Tôi ví dụ cho quý vị thấy. Ví dụ như chúng ta gặp một người bạn hay là người quen, họ phải cái cơn hoạn nạn, khi đó chúng ta ra tay giúp đỡ làm cho họ qua cái cơn hoạn nạn đó. Nếu giúp rồi, ví dụ như chúng ta gặp một người bạn hay là người quen, họ phải cái cơn hoạn nạn, khi đó chúng ta ra tay giúp đỡ làm cho họ qua cái cơn hoạn nạn đó. Nếu giúp rồi mà chúng ta cứ đinh đinh nhớ hôm kia nào đó mình đã giúp cho anh A anh B việc đó, việc thực sự quan trọng. Mà nếu anh A anh B hôm nào đinh mình mà anh quên chào mình cái sao? Biết không? Ta là người anh mà nhưng không biết anh, biết không? Thì khởi cái tâm tức giận lên. Thì như vậy vừa khởi tâm tức giận thì rất biết còn hay không? Cho nên mình làm rồi cứ quên đi, không cần nhớ. Thì giá sử gặp chào tốt cũng chào không biết, cũng tốt, làm rồi buông bỏ. Thì cái đó mới là cái đời. Mà ở thế gian ít cho ai chịu bỏ cái đó. Mình có cái tật, đây là cái tật chung chứ không phải một cá nhân. Ai cũng như ai. Cái gì mình ở xấu với kẻ khác á, thì cái đó mình dễ quên, phải không? Còn cái gì mình xử sự tốt với kẻ khác á, thì mình nhớ hoài, phải không? Do đó cho nên khi nào mà mình nói chuyện với nhau đều kể cái tốt của mình không à. Ví dụ chuyện là coi ngồi hai người kể chuyện thì ông này khoe tôi là ông này, ông làm kia cái nọ toàn cái tốt, ông nọ cũng khoe. Cái kia bây giờ nói tôi năm ngoái đó đã làm cái xấu này, năm kia tôi đã làm cái xấu kia, nghe kể những cái dở cho bạn nghe, nhờ anh dạy thêm cho tôi bỏ những cái xấu đó. Bao giờ có, phải không? Lại là kể cái tốt cho hai cho mình. Tại sao dễ? Vì cái tại thì dễ lên cái xấu. Tức là cái ông quan thực chuyện của mình đó, ông chuyên dị lắm, phải không? Với luôn luôn là ông xử cái gì vậy mình thấy á thì ông xử nhẹ. Còn cái gì người ta rối cho mình thì ông chỉ nạp. Cho nên người nào mà xấu mình nhớ đời đời, thấy không? Còn cái gì mình xấu người ta thì mình quên mất. Thì đó là tại vì ông quan thầy chuyện của mình, ông thiên vị quá đi. Do đó mà rồi mình bất công, bất công với mình và bất công với người. Thấy người ta cũng thấy cái xấu, phải không? Nhìn người thì nhìn vào cái xấu à, còn cái tốt người ta bỏ qua. Còn mình thì mình nhớ cái tốt của mình, cái xấu mình bỏ qua. Thì như vậy đó là cái bệnh rất là trầm trọng của mọi người. Vì vậy mà Đức Phật hay là Chư Tổ luôn luôn nhắc dạy chúng ta phải buông xả cái bản ngã này đi. Bây giờ mình có làm lợi ích cho ai, mình cũng coi như không có. Còn ai làm ơn cho mình một chút á, mình cũng phải sao? Phải nhớ đời đời đó. Mình có quyền nhớ tâm người khác đối với mình, mà không có quyền nhớ cái tâm mình đối với người khác. Như vậy đó mới là đạo đức. Còn nếu mình nhớ cái trong mình mà quên cái trong người khác á, đó là phi đạo đức rồi. Nhưng mà bây giờ chuyển lại thì nhớ thế nào? Gán cái thứ rồi gán bù gỗ lại, phải không? Cái gì mà mình hiện thứ rồi gán bù gỗ, gán nuôi dưỡng cho nó thêm lên. Còn cái gì mà nó hơi dư trội quá á, gạt bớt thì đi, giảm nó xuống. Thì như vậy đó mình mới trở thành cái con người tốt được. Đó là tôi nói cái bài kệ lễ này. Đến cái đoạn sau, tổ mới bảo: nếu ông chỉ nhọc nhằn chấp tụng làm công khóa, nào khác con trâu lê nó yêu cái đuôi, tức là nói có nó loại trâu, cái đuôi nó dài đẹp lắm, thành nó đi đâu nó sợ kéo phớt đi đất, cho nên nó kéo quách cái đuôi nó lên trên mình, nó không có đợi phớt đi đất, nó gọi là trâu lê. Trâu lê yêu cái đuôi. Thì mình cũng dạy, nếu tụng kinh mà chấp tụng kinh là không, là không biết là hơn á, thì cứ giống như tàu cho giữ cái đuôi hoài, mà rốt cuộc không dừng được cái gì. Cái đuôi là tốt để đuổi về đuổi mũi, phải không? Nhưng mà cái đuôi tốt để giữ cho nó còn. Mà nếu mà cứ chấp vào giữ nó thì trở thành vô ích. Cũng dạy mình tụng kinh là tốt để định tâm, để phát sáng trí tuệ, chứ không phải kể tâm với Phật, với người khác. Mà về tính là tôi bữa nay tụng được bộ, tôi hơn người kia rồi. Rồi hai bộ cái hơn người kia nghĩ vậy, cái ngã mạn nó nổi cao lên. Mà nổi cao cái ngã mạn thì gặp ai cũng kinh khỉnh, phải không? Cho là mấy người tôi chưa tôi mà, tôi tụng 3.000 bộ, mấy người có tụng nổi đâu, phải không? Rồi như vậy nó thành cái bệnh. Đó. Cho nên mình phải hiểu cho thật rõ cái ý nghĩa. Ngài Pháp Đạt bị quở vậy, ông hay quản, ông hát. Nếu vậy chỉ cần hiểu nghĩa, không nhọc gì phải tụng kinh chăng? Thôi như vậy thì từ đây sao cần hiểu nghĩa, thôi không cần tụng được không? Tổ mới quả bảo, kinh có lỗi gì, đâu có nên ông tụng. Kinh có lỗi, đâu có cấm ông tụng. Ông chứ độn, ông hiểu nghĩa mà vẫn tụng, tụng mà đừng chấp, thì cái đó là cái tốt, phải không? Cho nên Phật cái tổ mới nói rằng, chỉ mê ngộ tại người. Nghĩa là tụng kinh mà chấp kinh là mê, tụng kinh để đạt lý là ngộ, đúng không? Thì mê ngộ tại người chứ không phải tại kinh, phải không? Nghĩa là mình mê là mình tụng để mình chấp, để mà mình cho rằng mình nhiều thuyết, mình kinh người ta. Còn ngộ thì đọc kinh để đạt lý, mà đạt lý thì kinh là hữu ích cho mình. Tổn giảm hay lợi ích do mình. Đây tổn nữa, nguyện tụng tâm hành tức là chuyển kinh. Miệng mình tụng kinh, rồi những lời kinh Phật nói đó mình ứng dụng cho tâm mình thực hành theo, thì đó là mình đem kinh lợi ích nuôi dưỡng mình. Còn miệng tụng và tâm chẳng hành tức là bị kinh chuyển. Miệng mình tụng mà tụng rồi thôi à, không biết nói cái gì, chứ không biết là làm cái gì, thì như vậy tụng đó là để làm gì? Để cầu phước. Mà cầu phước mà chính mình không biết ứng dụng thì như vậy mình mê kinh. Thế là nghe thông kinh nó có phước thì ráng tụng cho có phước, chứ không hiểu gì hết, phải không? Như vậy tụng kinh là tốt để đạt lý, mà ứng dụng tu thân tu tâm, chứ đâu phải tụng kinh là để cầu nhiều phước. Mà bây giờ sao nói như vậy thì đời giòn lại hiện tại sao? Đa số về để mình tụng kinh cầu phước không à. Ở giờ sử dụng nói rằng thân nhân tôi tịch hay là trong tuổi, cái đem vô chùa vài trăm đồng nhờ thầy tụng cho một phẩm địa tạng. Tụng giờ tụng hết phẩm cái trứng cho mấy trăm đồng đó, cái rồi đó là phước lắm rồi. Thì như vậy cái nghề tụng đó là tụng để tu hay là tụng để làm gì? Chúng ta trả lời câu hỏi cho chính xác rồi. Như vậy về tụng kinh để hết cái một phẩm đó, một bộ đó, mà để làm cái gì? Để trả nợ chi chủ, phải không? Cái tính tiền mà tụng kinh trả lại thì như vậy là cái việc gì? thì thực tình là một lối làm thuê trong đạo lý vậy thôi,
phải không? Ngày kia ông giảng tội như là thuê, thuê ông thầy ông tội hết đó,
tội rồi cái thù lao ông cái rầu. Thì như vậy thì thật là cái giáo lý cao siêu con người xuất gia là hướng dẫn lãnh đạo Phật tử để tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát, mà vô tình trở thành người làm thuê cho Phật tử, cái đó là cái đáng thương đó. Vậy mà Phật tử mình hơi nướng quá, thì thuê quá, người đó chỉ làm thuê cái đường nữa chứ, có đường không? Đó là cái điều mà chúng tôi thấy lầm lẫn quá lớn, mà nói thẳng thì hơi bích lòng, phải không? Như vậy mà chúng tôi nghĩ rằng nếu là người Phật tử chân chính, mình phải biết khi quý vị nghe kinh, học kinh và tụng kinh đều tốt để hiểu mà tu mà sửa. Phật dạy mình tu chứ đâu phải Phật dạy mình tụng, phải không? Tụng đó là để đọc cho lên cho hiểu. Chỉ như trước khi mình muốn ứng dụng một bài toán để làm ăn thì trước hết mình phải học công thức, mình đọc lên những công thức đó cho thuộc, thuộc để ứng dụng làm toán cho nó thuộc để mà thuộc, phải không? Nếu thuộc để mà thuộc mà không biết ứng dụng thì có lợi gì không? Nếu mà thuộc để đọc như nhau chơi thì đó là vô ích, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu, học để hiểu, hiểu để tu, thì cái đó mới là cái hữu ích trong khi chúng ta tụng kinh, đọc kinh. Còn nếu đọc để hiểu hoặc là đọc để cho biết nhiều rồi khoe với thiên hạ tôi đọc kinh nhiều, tôi tụng kinh nhiều mà không có ứng dụng gì hết, thì cái đó chưa phải là người hiểu kinh, đó thuộc về người mê bị kinh chuyển. Còn nếu chúng ta tụng mà biết ứng dụng thì đó là chúng ta chuyển được kinh, chỉ chuyển là xoay lại. Kinh chúng tôi thường ví dụ kinh là cái duyên, duyên sáng. Bây giờ ví dụ như cái mặt chúng tôi có bị lọ, bị này kia dơ mà tự chúng tôi không thấy, bây giờ muốn thấy để trừ phải sao? Ở nhà cái duyên, phải không? Coi mặt vô duyên để thấy rõ, ở đây mình có một chiếc lọ ở chỗ nào, đây mình có vết đất dính chỗ nào, đây có vết bùn vết gì đó dính ở đâu, thấy trừ sạch hết. Thì như vậy đó, nhân cái duyên để mà trừ mặt, phải không? Chứ không phải coi duyên để là coi xong. Thì kinh đến vậy, Phật chỉ cho chúng ta những cái phương pháp trị những cái tâm bệnh xấu xa cho chúng ta, những cái tâm bệnh phiền não của mình á. Chúng ta có bao nhiêu thứ phiền não thì Phật nói bao nhiêu phương pháp để trị nó. Bây giờ chúng ta đọc lên để biết được những cái bệnh của chúng ta, bệnh đó thì phải dùng cách đó trị, trị bằng cách đó sẽ hết. Thì như vậy đọc lên để thấy cái bệnh của mình và để rồi trị hết cái bệnh của mình thì như người soi gương. Thì đó, hiểu như vậy thì tụng kinh rất là hữu ích, rất là có lợi lạc. Như vậy là chúng ta chuyển được kinh, tức là đem kinh trở về làm lợi ích cho mình. Còn trái lại mà tụng kinh cho rồi bộ, cho hết bộ để kể xong với Phật á, thì đó là bị kinh chuyển. Nghe nói tụng bộ kinh được nhiều phước á, chứ mà tụng cho nhiều để được phước thì đó là mình lầm mê kinh, cho nên bị kinh chuyển. Kinh bắt mình làm hoài mà mình không biết gì về kinh hết, gọi là bị kinh chuyển. Đây ngài mới nói là kệ: tâm nghe pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Thì ở đây bây giờ có thể nói đa số người trì pháp hoa bây giờ là tâm mê hay tâm ngộ, cho nên bị pháp hoa chuyển hết trơn. Tụng kinh pháp hoa để cầu phước không à, lúc nào làm ăn thất bại, lúc nào sắp bị hoạn nạn, lúc nào mà làm cái gì có tác chất nguy hiểm thì sao? Đang kinh pháp hoa là tụng, tụng để cho nghe nói tụng kinh pháp hoa có kiếp nhiều muốn gì cũng được, cho nên người ta đem ra tụng khi nào mà hoạn nạn, khi nào làm ăn không được, khi nào sắp làm cái chuyện gì có tính cách nguy hiểm thì đem ra tụng để cầu. Thì như vậy rõ ràng là tâm mê cho nên bị pháp hoa chuyển. Còn nếu tâm ngộ thì chuyển pháp hoa. Nếu mình tụng để mình đạt được lý kinh pháp hoa là mình chuyển được kinh pháp hoa. Tụng kinh cử bất minh, tức là tụng kinh lâu rồi mà không có sáng, dễ nghĩa tác thù gia. Như vậy thì cùng với cái nghĩa của kinh trở thành ra cái thù nhà, tức là thành quan gia rồi. Phật dạy một đàn mà mình ứng dụng một ngã, nghĩa là Phật dạy mình ứng dụng để tu mà mình tụng ra để mình cầu cái phước, nghĩa là cầu cho tai qua nạn khỏi, vân vân. thì như vậy làm sao? Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như chúng tôi đối với một số Phật tử có cái lòng mến với chúng tôi dạy cho họ một câu. Ví dụ như chúng tôi dạy rằng trước khi làm cái gì phải xét lại, lành làm, giữ thì tránh. Chúng tôi dạy họ như vậy. Cái người Phật tử nó mến chính chúng tôi, rồi họ học thuộc lòng câu đó. Khi học thuộc lòng câu đó rồi họ sao nữa? Mỗi khi mà họ nhớ chúng tôi, họ đọc cái câu đó lên, đọc thuộc lòng, đọc 2, 3, 4 chục lần rồi cái thôi. Rồi lâu lâu họ nhớ chúng tôi rồi đọc 2, 3, 4 chục lần, mà họ làm gì họ không thèm nghĩ gì hết, họ không chết gì hết, mà họ cứ đọc cái câu đó để đền ơn chúng tôi. Thì quý vị nghĩ người đó phải là người trung thành với chúng tôi quá lắm hay không? Phải hay không? Nếu mà chúng tôi có mặt trong khi là nghe họ đọc như vậy, chúng tôi có buồn buồn cho họ hay không? Sao mà trò dạy nó vậy? Thầy dạy là dạy trò nhớ câu đó để mà tiết hành động của mình, cái đau bảo tụng lại để đền ơn thầy, thấy không? Đâu phải để đọc cái câu đó để đền ơn thầy, mà tại sao mà trò nó đọc cái câu đó mà không có dụng? Thì ngày nay chúng ta đọc kinh Phật cũng giống hệt như vậy đó. Phật dạy chúng ta từng lời từng cách để mà đối trị tâm bệnh của mình, mà mình không chịu đem ra ứng dụng, mà cứ đọc lời Phật để có phước à, rồi để tội này kia, đọc là Phật thiên Phật ban phước cho. Cứ nghĩ như vậy thì hỏi Đức Phật, ngài có buồn hay không? Nếu ngài còn phiền não như mình chắc ngài cũng buồn lắm, mà may là ngài hết phiền não cho nên ngài không buồn. Nhưng mà vậy cũng là cái tội nghiệp của mình làm một cái điều mà Phật không muốn đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái chỗ thiết yếu là làm sao chúng ta học kinh, hiểu kinh để tu, chứ đừng có lệ thuộc vào kinh để mà kinh này tụng thiết nhiều nè, đang ra tụng kinh kia tụng thì sẽ tiêu tai hết họa, đang ra tụng kinh nọ tụng thì sẽ làm cái gì để tính ấy, đang ra tụng, cứ nghĩ chuyện đó hoài thì như vậy, như thế đó là bị kinh chuyển á. Như vậy là đã ngược lại với cái ý của Phật, cho nên nó cùng với nghĩa trở thành ra thù nhà là quan gia rồi. Vô niệm, niệm tức chánh, hữu niệm, niệm thành tà. Tức là mình tụng kinh mà mình không chấp đó, vô niệm tức là không có cái nghĩ chấp, thì người đó là người chánh. Còn mình tụng kinh để mình chấp nhiều bộ hơn người ta đó, thì cái tụng đó là tụng tà đó. Tụng kinh như vậy là tà đó. Thì quý vị thấy mà chúng ta bị khổ nổi là mắc kẹt ở trên cái phương tiện. Người kia dạy chúng ta có lý mà chúng ta làm riết trở thành vô lý. Ví dụ như người kia thấy Phật tử người kia cũng lười trẻ không chịu tu hành, và mỗi tối dán tụng kinh đây, hoặc là kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh Kim Cang, hoặc là kinh nào đó, ráng tụng mỗi đêm để cho một giờ đồng hồ tụng kinh cho nó có phước. Thì pháp gì đó dạy như vậy là cốt bảo chúng ta có thì giờ ngồi yên lại tụng, trì tụng để nhớ để hiểu mà tu. Nói có phước là vì nhớ hiểu tu thì cái đó là cái duyên, là cái phước duyên tốt. Mà rồi chúng ta nghe có phước thì nghĩ rằng tụng có phước là cứ nghĩ phước xong mà quên cái biết ứng dụng mà tu. Cũng như quý vị mà ở các cái chùa dạy về cái phương pháp tu tịnh độ thì bảo chúng ta lành chữ niệm Phật, thì có những vị thấy những bà già, ông già lớn tuổi hơi mỏi mệt cho nên không có chuyên tụng chuyên niệm, mới dạy ráng đi mỗi một cái đêm phải hứa niệm bao nhiêu câu rồi đem thầy chứng minh cho thầy ghi công chí như vậy, để mà cái đầy đủ hết những cái hoa sen trong công chí là công đức lớn lắm. Như vậy thì ham thì để chi? Để ráng niệm Phật cho tâm nó định. Nhưng mà khổ rồi, quý bà nó không có nghĩ tới niệm Phật tâm định, mà nghĩ sao? Nghĩ đi viết cho mau đầy cái công chí của mình, cấm cho đủ hết cho mấy cái sen của mình, đặng mình về cực lạc là ngồi hoa sen, rồi lành chữ cũng như là hơi chạy rồi miệng lẩm nhẩm tiếng lòng lòng, mà nó không có cái gì gọi là định tâm hết. Thì làm như vậy là biết là tính thành ra nghe kể đem mấy chục chữ, bên kia mấy chục chữ lại đang thầy ghi cho đủ mấy tấm tiền, chứ mà không nghĩ cái phương tiện của người dạy là tốt. Niệm như vậy để định tâm, mà niệm nhiều thì tâm định nhiều, mà vì đó lại quên đi, rồi cứ lấy cái làm nhiều chữ là hơn đó. Như vậy từ một cái phải mà biến lần lần một cái trái, trái là tại không hiểu ý người dạy đó. Cho nên chúng ta học đạo phải biết, khi mà một ông thầy dạy mình phải hiểu tại sao mà dạy như vậy, làm vậy có lợi ích gì, mình phải hiểu cho rõ, ứng dụng thì như vậy nó có lợi ích lớn. Đấy, hai câu chót: hữu vô câu bất kế, trường ngự bạch như xa. Cho tới cuối cùng là có niệm và không niệm, cả hai cái đó đình chấp, đó, đình chẹt, thì người đó thường ngồi trên chiếc xe bạch như. Mà xe bạch như trong kinh Pháp Hoa là để chỉ cho cái gì? Chỉ cho Phật thừa, tức là ngồi trên cái trí tuệ Phật, chứ không phải là thường. Người nào mà không mắc kẹt bên có bên không, tâm ung dung trong cái tinh đạo đó, thì người đó thường ngồi trên xe bạch như, tức là ngồi trên cái tòa trí tuệ Phật. Như vậy đó là tỏ chỉ thẳng. Ngài Pháp Đạt khi lúc đầu ngài là người cố chấp, nhưng mà nghe tới đây của ngài phát ngộ, dưng rơi nước mắt, mới thấy rằng cái lầm lẫn của mình từ thỏa nào. Như vậy cho nên khi mà ngộ được cái đó rồi thì ngài mới nói lên cái bài kệ để hối lỗi mình từ trước. Bài kệ nói rằng: kinh tụng tam thiên bộ, tào khê nhất cứu vong. Tụng kinh tới 3000 bộ mà đến tào khê, tức là tới lục tổ, nghe một câu thì quên hết trơn, tức là tới đó mới xả nổi. Cái hồi xưa cứ ôm 3000 bộ làm sự nghiệp, bây giờ tới tào khê nghe tổ nói giờ mới buông xả hết, cho nên nó nhất cứu vong. Vị minh thức thế chỉ, minh ước lự thanh cường. Nếu mà chưa rõ được cái ý chỉ thức thế thì đâu có thể nào thoát khỏi cái cuồng thờ của mình nhiều đời. Nếu mà mình chưa có lãnh hội được cái ý chỉ thức thế của Phật thì không thế nào tránh khỏi cái cuồng lệ nhiều đời của chính mình. Duyên lọc như huyền thiết, cơ trung hậu thiện duyên. Nghĩa là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói nào là xe dê, xe nai, xe trâu, đó chẳng qua là phương tiện Đức Phật lập bài thôi, chứ đâu có nên cố chấp. Bữa ban đầu, khoảng giữa và sau, trước sau đều là tốt, đều là lành hết. Thì chi quả trạch nội, nguyên thị pháp tinh dương. Ai biết trong cái nhà lửa này lại có một ông vua chánh pháp. Đó, hai câu đó là hai cái câu kết thúc mà chúng ta thấy nó hơi đáo để là hơi. Trong nhà thiền thường nói hoa sen ở trong lò lửa. Hoa sen ở trong lò lửa là để dụ cho cái gì? Lò lửa là chỉ dụ cho cái thân này bị lửa vô thường thiêu đốt từng phút từng giây, như cái lò lửa cháy hừng hực, mà trong đó có một cái hoa sen. Để trong cái lò lửa này mà hoa sen nó không có bị héo, không có bị khô đó. Và để ví dụ cho ngay trong cái thanh vô thường sinh diệt có một cái chân thật chưa bao giờ sinh diệt lòng ở trong đó, mà thế gian không thấy, không nhận ra được cái đó, cho nên kiếp kiếp đời đời bị sanh tử luân hồi. Nếu nhận ra được cái đó thì chẳng khác nào trong cái nhà lửa mà có ông vua chánh pháp ngự trọng, không có hư hại, không có bị cháy nám tí nào hết đó. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa nói rằng hoa sen trong lò lửa là dứt từ cái tinh thần kinh Pháp Hoa ra, chứ không có phải ở đâu xa lạ. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa thường có nói cái câu là tam giới vô an duy như quả trạch, đó là ba cõi nó không yên, ví dụ như ở trong cái ngôi nhà lửa đó, lửa cháy hình thịt mà mình ở tổng mình mê chơi, mình chạy cuồng chạy loạn với nhau mà không chịu ra. Một lòng ông kiểm giả thiên con quá sợ con chết cháy, mới bày ra đây mà này ba có xe dê nè, có xe nai nè, có xe trâu đẹp lắm, các con chạy ra tùy ý muốn xe nào cha cho xe nấy đó. Như xe thích quá cái chạy ùa ra ra khỏi nhà lửa đó. Thì như vậy đây là cái thí dụ kinh Pháp Hoa để chỉ cái gì? Để chỉ rằng tất cả chúng ta mê sai trong cái cõi vô thường sinh diệt của tam giới này, tức là đương đệ lửa vô thường thiêu đốt mà chúng sao chưa hài lòng, chưa vui thích. Bên nay thì nghĩ tới nhậu, bên kia thì nghĩ tới đánh bài đánh bạc, bên nọ thì nghĩ tới sắc đẹp này kia cái nọ, rồi chứ tài sắc danh lợi, nó cứ nên lôi cuốn mà chạy mãi trong cảnh vô thường. Lâu lâu thì nhớ lại ủa về đầu bạc rồi, dễ nhớ lại ôi năm dựng hết rồi, dễ nhớ lại ủa mình sắp chết. Như vậy thì cứ nghề nào cũng như nào, cứ như vậy chạy theo danh theo lợi đã đời rồi cái ngã và chết đó. Rồi nghề nào cũng vậy thì không phải bị cái lửa vô thường nó đốt cháy gì hết là gì, phải không? Không ai chịu chạy ra hết, cứ ở trong đó chạy quanh chạy quảnh để chờ lửa cháy ngã bị chúng chết. Nghề nào cũng như người nào, cái nghề mà ra khỏi nhà lửa nhìn thấy vậy có đau thương hay không, có thương xót cho những người đang sắp chết cháy trong nhà lửa hay không? Cho nên Đức Phật ngài nói ví dụ ngài là ông kiểm giả đó, thì ra khỏi nhà rồi thấy con cái chưa bị chạy tới nhà lửa cháy hình thịt mà không hay, cứ dằn vặt giỡn cười không hòa rồi, rồi quý vị thấy có phải không? Nhiều khi tôi thấy rõ chính tôi cũng như quý vị, chúng ta vừa thấy có một chiếc xe tang đi ngang thì có nghe nao nao trong bụng chút, phải không? Đây là ông A mất rồi à. Nhưng ông A mất rồi thì thấy cũng hơi buồn buồn, nhưng mà đi ra mất rồi cái thời lát cái nghĩ tới à ma phải làm cái gì, mới phải làm cái gì, và người kia bây giờ đang để cái gì mình không được, cứ nghĩ vậy hồi sẽ quên mất tiêu cái chuyện ông A mất, thấy không? Rồi cứ chạy ùa theo danh theo lợi rồi giành giật với nhau, ông A mất, ông B mất, ông C mất, rồi tới mình là ông D ông gì đó, rồi cũng sao chuyện sợ mất, mà mình có nghĩ đâu, cứ nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia nghĩ hoài, rồi tới chừng ngã đùng đó mất, cái chừng đó không biết làm sao rồi chịu. Đó là cái nghĩa chúng ta đang bị lửa vô thường thiêu đốt cháy lên thịt, ngày nào nó cũng đốt mòn tình sinh mạng, tình thức dây mà không ai nhớ, không ai tỉnh, rồi chứa chạy theo tài sắc danh lợi mà quên mất cái đó đi, tới chừng nó đốt cuối cùng cái ngã ra chết, cái cháy mà mình không hay đó. Như vậy cho nên là phải khi chúng ta không có phương tiện để tự cứu mình thì đành đi. Cái ngày tâm nhà lửa đó có ông vua Tấn Pháp, tức là có cái phương tiện để thoát khỏi cái chiếc cháy mà mình không chịu nhớ, không chịu tìm trở lại. Nếu mình biết trở lại đó thì ở trong nhà lửa mà mình không bị cháy chút nào hết trơn đó. Cho nên nói là nhiệt não biến thành thâm liên, tức là cái chỗ nóng nảy hình thịt mà trở thành nó mát mẻ tươi nhuần, đó là cái chỗ rất là đẹp, rất là an ổn mà mọi người chúng ta không tự biết. Cho nên kinh Pháp Hoa là cốt chỉ cho chúng ta nhận ra cái đó để rồi chúng ta sống an lành, không bị lửa vô thường thiêu đốt nữa. Thì cái đó là cái trí thượng, cái đó là cái lý vô giá mà thế gian chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nhận được. Đến câu chuyện thứ hai là câu chuyện thiền sư tỉnh nguyện. Đây là một thiền sư tuy là làm thiền sư mà vị thiền sư này thích từ kinh Pháp Hoa, đi đâu cũng tụng lẩm nhẩm trong nguyện hoài, cứ tụng kinh Pháp Hoa thuộc lòng. Do đó cho nên rồi cả chúng đều gọi là niệm Pháp Hoa, để ta nói là niệm tỉnh niệm, mà giờ ông cứ nhớ tụng Pháp Hoa hoài cho nên nó niệm Pháp Hoa, ok, do tụng kinh mà thành danh gọi là niệm Pháp Hoa. Nhưng với cái đức hạnh thì ngài phân biệt là đệ tử bốn đời năm đời gì trong cái tông lâm tế. Ở dưới hội của ngài kể cả phải trên 500 chiếc. Mà một hôm ngài rơi nước mắt, tức là có thiền sư tỉnh nguyện đứng ở bên cạnh, ngài khóc và rơi nước mắt. Thì ngài rơi nước mắt, ngài than rằng bất hạnh, đạo lâm tế đến ta sắp chìm lặng vậy, tới ta là gần như hết rồi. Thì ngài tỉnh nguyện mới hỏi, trong chúng đông như vậy không có người nào kế thừa hòa thượng sao mà hòa thượng buồn? Ngài nói người thông minh thì nhiều, mà người kiến tánh thì ít. Mà cái chữ kiến tánh đây có nghĩa là sống được với cái chân thật đó, ít. Còn nghe hiểu thì nhiều, mà sống được là ít. Mà tại sao ở những người khác đứng hầu mà không khóc, mà cái ông thầy mà đứng hầu ngài lại khóc? Tức là ngài thấy cái người này có khả năng mà họ còn chấp, cho nên rồi ngài khóc là một cái khóc hết sức là, nếu nói theo dân tùy thế gian là hết sức thâm độc, phải không? Là khóc để mà làm cho người khác tỉnh, chứ phải khóc để mà khóc thương, không phải khóc buồn như mình, khóc để cảnh tỉnh được người khác. Cho nên dân tùy ra thiền có hay nói đó là những cái lối khóc thâm độc. Thì ngài tỉnh niệm, ngài mới nói như con hòa thượng xem thế nào. Bây giờ hòa thượng chưa đứng thông minh mà không có ai thấy tánh như vậy thì phần con hòa thượng xem sao? Thì ngài trả lời, ta cứ hy vọng ở nơi đã lâu vẫn ngại đấm mến kinh này không thể buông xả. Ta thì ta hy vọng nó nghe, nhưng mà chỉ ngại như cái chút vào kinh hoài không thể xả thì không biết chừng nào mà dừng dưới được. Thì vì những vị đó nói là trai tôi khóc nên nó ló ngoài ngay cái chỗ mà nhưng dòng ở như đã lâu đó, phải không? Mới thấy cái thầm đọc của ngài nằm ngay chỗ đó. Thì ngài tỉnh nguyện rồi nói việc này có thể làm được, cái việc liên xã con có thể làm được, nhưng mà mong nghe được ý chỉ xin Phúc qua. Nghe hiểu ý chỉ rồi con sẽ xả. Đây thì ngài phân biệt mà chỉ cái ý chỉ xin Phúc qua cho ngài tỉnh nguyện nghe đây. Thì quý vị đọc đoạn này có thể hiểu không? Thì nghe nói vậy rồi thì ngài phân biệt ngài hứa xả. Cái hôm đó ngài thiện đường, tức là lên tòa thuyết pháp, lên tòa rồi ngài nhắc lại trong hội Liên Sơn, Thế Tôn dừng con mắt như qua sân xanh nhìn xem đại chúng, phân biệt hỏi đó, nói rằng hồi kia, tức là hồi trong hội Liên Sơn, Đức Phật ngài nhị trên tòa rồi, ngài nhìn xuống đại chúng, nhìn con mắt, dừng con mắt qua xem xanh với ngài, nhìn hết đại chúng, nó qua nó lại nhìn đại chúng mà ngài không nói câu nào hết. Rồi ngài hỏi chính khi ấy hãy bảo nói cái gì. Chính khi mắt ngài nhìn người này người kia mà ngài không nói gì hết á, thì như khi đó là ngài nói cái gì? Thì ngài tỉnh điện như vậy rồi cái cởi áo đứng dậy, cởi áo đứng dậy thì đi ra. Ngài không nghe thấy vậy cái trọng dậy quăng đi rồi cái, thì ngài không nghe, ngài trở về phiên trượng, tức là về tinh thất cho ngài. Thì lúc đó chú thì giả chú lạ tại sao mà cái nay ngài thượng đường không nói câu đạo lý gì hết trơn mà nói chuyện như vậy, rồi tại sao ông này nghe nói vậy cái đồng chỉ áo đứng dậy vô phép vậy? Thì nó chạy theo sau lưng kia để hỏi chứ tại sao mà hòa thượng quăng cái gậy, tại sao ông chưa tỉnh niệm chưa, ông lại đứng chỉ áo đi? Thì ngài không việc trả lời, niệm Phúc Hoa đã hội, đã hội được ý ta rồi, hội về cái ý chỉ xin Phúc Hoa rồi. Ủa quý vị hội chưa? Bây giờ ý tưởng của Phật ra hết sức là đơn giản, thấy không? Chỉ cần kể gì đó ta hiểu rồi, nhận ra rồi. Nhưng mà bây giờ giả hết bộ kinh không ai hiểu chân. Như vậy mà người ta cụ thể quá bằng cách nói Phật đưa tầm quá sen, thì ngài ta viết nhìn lên cái chứng kiến nguyện trời. Là cái đó tôi nói quá nhiều rồi, thấy không? Đó, như vậy là hiểu những gì chi kiến Phật ở trong kinh Pháp Hoa nói đó. Nghĩa là kinh này là chư Phật ra đời vì khai thị chứng sanh ngộ nhập Phật tiên kiến, tức là ngộ nhập được cái tiên kiến Phật, thì cái kiến là thấy, là nhìn, phải không? Ngay cái thấy cái nhìn đó là đã biết cái thiền, đó là ý chỉ xin thoát qua ngay đó chứ đâu, không cần một lời mà thấy được ý chỉ xin thoát qua. Những gì thấy chưa? Chưa dám cả biết. Nếu mà thấy chuyện hơi như mê thì sao? Bán tỉnh, bán mê thì đó. Thì cái đó nói như vậy là hết tình, hết nghĩa rồi. Tôi không dám nói thêm nữa. Nói thêm nữa là thẳng đi đi. Bây giờ cái phần thứ hai là chủ tích.